Quyết định cho an táng xác ướp của cựu Tổng thống Marcos gây tranh luận do quá khứ tham nhũng và lạm quyền của ông. Xác ướp của ông Marcos hiện đang được trưng bày tại nhà riêng ở thành phố Batac, cách Manila 500 cây số về hướng Bắc. Và tin cho hay, ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Libingang Magabayani, tức là nghĩa trang anh hùng. Phát ngôn viên của quân đội đại tá Benjamin Howe nói rằng đại diện của gia đình ông Marcos đã đến thăm nghĩa trang trong thành phố Manila để chọn địa điểm chôn cất và thực hiện những bước chuẩn bị đầu tiên. Tin cho hay việc an táng ông có thể được thực hiện vào tháng tới. Phe cánh tả chỉ trích quyết định này của Tổng thống Duterte vì cho rằng việc chôn cất một vị tổng thống phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn vụ chết chóc, tra tấn bắt bớ quân nhân mà nhiều vụ cho tới nay vẫn còn là bí ẩn, tại một nghĩa trang danh dự là không xứng đáng. Trong khi nghĩa trang này đa phần dành cho quân nhân, quân đội thường cấm những ai từng bị buộc phải xuất ngũ được mai táng ở đây. Hôm Chủ nhật 7 tháng 8, Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng ông Marcos xứng đáng được an nghỉ trong nghĩa trang anh hùng.
Gia đình có quyền an táng cha và chồng ở đó bởi vì ông từng là Tổng thống Phi và từng là một quân nhân.
Tổng thống Marcos và vợ bà Imelda cai trị Philippines trong 20 năm trước khi bị cả triệu người xuống đường yêu cầu lật đổ trong cái được gọi là cuộc cách mạng sức mạnh nhân dân vào năm 1986. Ông Marcos đã phải sống lưu vong ở Hawaii và 3 năm sau qua đời tại đó. Năm 1993, xác ướp của ông được đưa về lại Philippines. Gia đình Marcos muốn ông được chôn cất trong nghĩa trang anh hùng, nhưng các tổng thống trước đây không chịu vì áp lực của các nạn nhân của chế độ quân phiệt mà ông Marcos ban hành vào năm 1972, một năm trước khi đáng lý ông mãn nhiệm kỳ tổng thống. Nay, quyết định của ông Duterte có nguy cơ gây chia rẽ thêm trong dân chúng vì những gì mà nhà độc tài Marcos để lại.
Dành cho ông ta cái danh dự đó sau những gì ông ta đã làm với người dân đau khổ sao?
Gia đình Marcos bị cáo buộc đã biển thủ 10 tỷ đô la trong những năm ông Marcos cầm quyền. Nhưng trong lúc nhà chức trách tìm cách thu lại số tiền đó, gia đình Marcos có vẻ vẫn ăn trên ngồi trước nhiều người. Bà Imelda là dân biểu đại diện cho Ilocos Norte, nơi con gái bà làm thống đốc. Bon Marcos, con trai của ông Marcos, từng là một thượng nghị sĩ và hiện đang khiếu nại kết quả bầu cử vào chức vụ phó tổng thống hồi tháng 5.
Là một người đã anh dũng chống quân xâm lăng trong đệ nhị thế chiến và là một tổng thống lâu năm nhất trong lịch sử của Philippines, cha tôi xứng đáng được yên nghỉ trong nghĩa trang anh hùng.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm Chủ nhật đã thúc giục hàng chục cựu chính trị gia, quan chức và quan tòa liên quan tới các hoạt động ma túy trái phép ra đầu thú và phải được điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin rằng một số người đã bị nêu tên nhầm, nhưng ông Duterte nói là ông sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ đối với những ai vô tội. Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức tổng thống hồi tháng 6 sau khi giành chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử diễn ra một tháng trước đó. Ông từng là thị trưởng trong suốt 22 năm của thành phố Davao, lớn thứ ba ở Philippines, nơi chính sách cứng rắn và những bình luận gây tranh cãi của ông khiến ông được đặt cho cái biệt danh là kẻ trừng phạt. Trong lĩnh vực ngoại giao, ông Duterte đã cử cựu tổng thống Fidel Ramos làm đặc sứ cho các cuộc họp sơ bộ với chính phủ Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Được biết, các cuộc họp sơ bộ này đang diễn ra sau phán quyết mang tính lịch sử của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 7 xử vụ kiện của Manila về yêu cầu đường chiếm đoạt của Trung Quốc. Ông Ramos, 88 tuổi, là một cựu nguyên thủ được kính trọng ở châu Á và hiện vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Trung Quốc kể từ khi rời chức tổng thống vào năm 1998. Các cuộc họp giữa Manila và Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh không quân Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ và chiến đấu cơ tuần tiểu tác chiến gần các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, một số máy bay ném bom H-6 và chiến đấu cơ Su-30 đã bay tuần tra và trinh sát cũng như huấn luyện tiếp nhiên liệu quanh quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, nơi có tranh chấp với Philippines.